Phật dạy mình quán quá nhiều rồi, phải không? Mà rồi cứ tiếc. Vậy thì tất cả chúng ta muốn ra khỏi luân hồi sanh tử thì đừng chạy theo cái tâm sinh diệt để tạo nghiệp sanh tử. Chúng ta phải dừng được cái tâm đó. Vì vậy mà mọi pháp tu của nhà Phật đều bắt buộc chúng ta phải lặng cái tâm sanh tử, mà lặng gọi là định, phải không? Hoặc là nhất tâm. Như vậy thì trên con đường sanh tử đó đó, không phải là con đường bắt buộc chúng ta phải như vậy. Chúng ta phải đi mãi, mà chúng ta có quyền tách ra đi con đường khác. Đó, tách ra đây, đi con đường này, tâm không sanh diệt, rồi qua đây, qua đây. Thì tôi nói đại khái cho quý vị biết, ngày xưa học kinh, tôi thấy rõ trong kinh nói rằng, người tu từ sơ phát tâm cho đến thành Phật phải trải qua ba A Tăng kỳ kiếp. A Tăng kỳ tức là vô số, phải trải qua ba cái vô số kiếp mới thành Phật. Trong kinh nói rất rõ như vậy. Rồi mới định nghĩa ba vô số kiếp là tính từ đâu? Tức là tính từ thập tính Bồ Tát, thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, rồi tứ gia hạnh, qua được mấy cấp đó, hết được một vô số kiếp số một, rồi từ sơ địa tới bát địa, vô số kiếp thứ hai, rồi bát địa tới đẳng giác diệu giác, là vô số kiếp thứ ba. Ba cái vô số kiếp mới thành Phật, thì quý vị nghĩ mình tu chừng nào thành Phật? Mà cái chữ vô số này là có nhiều chỗ hiểu lầm. Vô số không tính được. Mà tại sao lại nói vô số? Thì Phật có dẫn cụ thể là Đức Thích Ca. Thích Ca của chúng ta, Ngài tu một lượt với Bồ Tát Di Lặc. Mà Bồ Tát Di Lặc thì thích đi chơi, thích tới nhà này nhà kia làm quen. Còn Đức Phật Thích Ca thì Ngài chăm chỉ, Ngài cố gắng, Ngài đi. Cho nên Ngài đã thành Phật trước Đức Di Lặc tới bây giờ. Mà Ngài Di Lặc còn ở cung trời Đâu Xuất làm Bồ Tát. Thì như vậy, cái thời gian tu không cố định, mà cố định cái tâm, cái nỗ lực của mình mạnh mẽ, thì mình vượt ra. Cũng như học trò, học ở trường, lớp 1, lớp 2, lớp 3, vân vân, lần lần lên. Nhưng mà đứa nào học giỏi thì có thể một năm nhảy hai lớp. Còn đứa nào học dở có thể một năm, hai năm ngồi lại một lớp. Phải không? Thì lớp nó có nhất định, nhưng mà cái nhảy được hay là không được tùy theo khả năng của mình. Vì vậy mà không nhất định học 5 năm thì lên 5 lớp, mà tùy theo cái người sáng suốt, người tối tâm. Ai tối tâm thì phải nhiều năm, ai sáng suốt thì mau. Như vậy thì trên con đường tu chúng ta phải trải qua ba vô số kiếp dài vô kể. Quý vị có ngán không? Bây giờ quý vị được chừng bao nhiêu kiếp rồi? Như vậy thì cái con đường tu dài, nhưng mà khi học tới thiền tông nó tôi giật mình, nó tức tâm tức Phật, tâm mình là Phật, mê là chúng sanh, giác là Phật. Như vậy thì quên cái tâm của mình chạy theo cảnh thì đó là mê, mê đó là chúng sanh. Và biết trở lại cái tâm chân thật của mình, đó là Phật. Gần quá, làm sao mình tin được? Kinh sách thì nói phải trải qua ba vô số kiếp, mà nhà thiền lại nói chỉ có trở lại giác ngộ cái tâm chân thật của mình, sống được với nó thì đó là Phật. Cho nên hồi xưa tôi đọc câu chuyện ở Trung Hoa, nó có một ông làm hàng thịt, ông làm hàng thịt, tức là làm thịt heo bán, thời gian khá hơi lâu, rồi cái ông bỏ nghề hàng thịt, cái ông đi ông tu. Khi ông tu cái ông làm bài kệ, tạc giả xa tâm, kim kiêu Bồ Tát diện, Bồ Tát giữ giả xa, bất cách nhất điều tiếng. Hôm qua là tâm giả xoa, mà ngày nay là mặt Bồ Tát. Gần sao đó, Bồ Tát với giả xoa cách nhau chỉ một đường thôi, không cách một đường thôi. Thì như vậy thành Phật đâu có khó, phải không? Khi nói tới ba vô số kiếp thì thấy ngán thôi là ngán, nhưng mà nói rằng mê là chúng sanh, giác là Phật, thì cái mê cái giác đó từ đâu có? Là từ tâm mình thấy mình thật, thấy cảnh thật, chạy theo vọng tưởng cho đó là tâm, thì đó là mê. Bây giờ biết thân này không thật, cảnh ở ngoài là hư dối, sống được với cái tâm không sanh diệt của mình là Phật. Như vậy nhanh như trở bàn tay. Đó là một cái điều mà chúng ta học kinh có những cái khó hiểu, khó xử. Tại sao như vậy? Thì chính trong bản đồ này tôi đã có vẽ rõ. Nếu chúng ta đi con đường này, đó, đường này mà đi theo đây, tức là tâm không sinh diệt, rồi chạy qua, nhảy qua bên này là tướng không, sắc chất, như sớm mai tôi nói đó, cái không, thì thẳng vô đây. Thẳng vô đây rồi thì không có còn ngã, không còn pháp. Mà cái đây đó thì tôi phải dẫn tới cái này. Đây, tới cái mục thứ 8, trâu và chăn đều quên. Nghĩa là lúc khởi đầu tu là chăn trâu, mà chăn cho tới cái mục thứ 8 này cái thì trâu mất, chăn không còn. Hai cái đều không, mà hai cái đều không á thì liền qua cái mục thứ 9. Qua mục thứ 9 tức là trở về nguồn cội. Cho nên nói rằng mình tu từ cái không còn gì hết, không còn ngã, không còn pháp, thì tới cái giai đoạn kế là thể nhập được pháp thân, gọi là chim bay về tổ, lá rụng về cội. Đó là hình ảnh thứ 9. Rồi có nhiều người buồn, tu mà bây giờ mình nhận cái không làm thân. Tôi nói nhận cái không làm thân với cái quán không hai cái khác, đừng có lầm. Nhận cái không làm thân là mình biết trong thân mình, như khi sáng tôi nói, đã sẵn có cái hư, có cái không rồi. Rồi cái không đó với cái không ngoài này không hai. Để vậy nhận cái không làm thân thì cái không đó đã sẵn ở đây. Khi nhắm mắt thì mình thể nhập với cái không khắp bầu trời này làm thân mình. Vì vậy cái nói là pháp thân thì trùm khắp. Mà khi mà nhận cái thân đó là mình á, đó là chim bay về tổ, lá rụng về cội. Như khi sáng tôi có dẫn câu của thiền sư Quyền Giác nói đó, nói là pháp thân giác liễu vô nhất vật, bản nguyên tự tánh thiên chân Phật. Nó là nguồn, là gốc, nó là cái tính sẵn của mình, nó là ông Phật mà không cần tu. Nó thiên chân là không có làm, Phật sẵn, mà thường thường chúng ta gọi là Phật tánh. Thì như vậy, cái con đường đó là con đường đi thẳng. Nên khi không chấp cái thân này là thiệt, tức là tứ đại là thiệt, mà nhận cái không trong tứ đại này là mình, thì cái tâm không sanh diệt, nó hòa nhập với cái không. Khi nhắm mắt, chúng ta có được cái thân trùm khắp hết, đó là pháp thân.